trở lại Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta đã biết qua sự tương tác của căn, trần, thức, từ đó phát sanh sự vận hành của ngũ uẩn. Và chúng ta cũng đã biết tiến trình tâm, thập nhị nhân duyên cũng vậy, đều là những tiến trình tâm lúc sinh khởi, lúc không sinh khởi. Tất cả những điều đó giúp chúng ta dễ dàng đi vào kinh Bát Nhã. Vậy chúng ta hãy trở lại kinh Bát Nhã một lần nữa. Quán tự tại Bồ Tát. Người ta thường giải thích Quán tự tại là một nhân vật, là Đức Quán Thế Âm. Nhưng thực ra Đức Quán Thế Âm là một nhân vật biểu tượng. Ở đây lại không nói là Quán Thế Âm mà gọi là Quán tự tại. Cho nên dầu Quán tự tại có là một biểu tượng đi nữa thì ngay trên ngôn ngữ cũng đã hàm một ý nghĩa. Quán tức là soi chiếu, tự tại là trọn vẹn chính mình, trọn vẹn nơi tự thân, trọn vẹn với cái đang lạ hiện hữu tại đây và bây giờ. Ở nơi mình đây nghĩa là ở nơi căn, trần và thức này. Sáu căn, sáu trần, sáu. Quán tự tại không có nghĩa là cứ dồn vô bên trong mình đâu. Có nhiều người tưởng lầm hồi quan phản chiếu là quay vô bên trong mình là tuyệt đối nội quán. Không phải thế. Quán tự tại là soi chiếu từ nơi sự sống đang vận hành, tức là toàn bộ căn, trần, thức, khổ, lạc, xả, vân vân. Đó là quán tự tại. Dùng chữ tự tại rất hay. Thiền tông thì dùng chữ kiến tánh, mặc dù kiến tánh là đúng, nhưng chữ kiến tánh có thể gợi lên một ý sai, bởi vì kiến tánh thì người ta dễ nghĩ không kiến tướng, kiến dụng, kiến thể, kiến nhân, kiến quả hay sao? Kiến tánh theo thiền tông thật ra bao gồm tất cả các kiến ấy, là toàn diện, chứ không phải tánh với nghĩa là bản thể của bản thể luận ngoại đạo. Có người tham công án để mong đạt được bản thể vĩnh hằng, gì đó là thường kiến rồi. Không phải đâu, không có cái bản thể không tưởng ấy đâu. Vậy dùng chữ quán tự tại hay hơn, chính xác hơn. Tự tại bao hàm tánh, tướng, thể dụng, nhân quả duyên báo. Còn nói kiến tánh dễ bị lầm lẫn tai hại. Người ta tưởng là sẽ kiến được một cái tánh gì đó. Kiến tánh đúng nghĩa của thiền tông là trả lại nguyên bản chất của pháp, không phải thể tánh đối đãi với hình tướng. Cho nên quán tự tại là soi chiếu toàn bộ sự tương giao nơi sự sống đang vận hành. Bồ Tát. Chữ Bồ Tát cũng cần được minh định lại. Bồ Tát là Bodhisattva, thường âm là Bồ Đề Tát Đọa. Bodhi là tuệ giác, Sattva là chúng sinh hữu tình. Người Trung Hoa dịch là giác hữu tình và hữu tình giác, tức là người tự giác, giác tha. Người có tuệ giác, sống với tuệ giác hoặc tu hành bằng tuệ giác là người tự giác. Người tự mình có tuệ giác và chỉ cho người khác biết sử dụng tuệ giác của họ là người giác tha. Giác tha thường dễ bị lạm dụng trở thành nghĩa cứu rỗi của Thượng Đế hoặc Thần Linh, khiến người ta ỷ lại vào tha lực. Trong khi Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi, nghĩa là muốn giác tha trước tiên phải tự giác. Tự giác cũng bị hiểu lầm là hành động ích kỷ. Thật ra bất cứ ai đạt đến tự giác đều có giác tha, tùy theo công hạnh. Mục đích cuối cùng của đạo Phật là thành Phật, dù là Thanh Văn Phật, Savaka Buddha, Độc Giác Phật, Paticca Buddha, hay Toàn Giác Phật, Sapanyu Buddha. Cho nên tu Thanh Văn, Độc Giác hay Toàn Giác đều là Bồ Tát cả. Trong đạo Phật không bao giờ có người giác ngộ mà còn ích kỷ, bởi vì ích kỷ thuộc bất thiện, mà người giác ngộ đã vượt qua cả thiện lẫn bất thiện rồi. Hơn nữa, Thanh Văn Phật, độc giác Phật hay toàn giác Phật đều tu ba la mật cả. Bậc Thanh Văn Phật phải thành tựu 10 parami, bậc độc giác Phật phải thành tựu 10 upa parami, và bậc toàn giác Phật phải thành tựu 10 paramattha parami, nghĩa là công hạnh dụng của Phật toàn giác nhiều hơn, chứ không phải thanh văn giác và độc giác không có giác thà. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng một người hành thâm bát nhã ba la mật đa và chiếu kiến ngũ quẩn chai không lại là ích kỷ. Chiếu kiến ngũ quẩn chai không thì chẳng còn một tí tẹo nào cho bản ngã sanh khởi, phải không? Người mà đã thấy rõ sự thật rồi, đã sống với sự thật ấy, lại còn chỉ cho người khác cách sống với sự thật ấy là Bồ Tát đích thực rồi. Ngài Punya, một vị thanh văn vào thời Đức Phật còn tại thế, đã tình nguyện đến xứ Sunaparanta hoằng pháp, bất chấp mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì thanh văn đâu phải là ích kỷ. Đức Phật cũng dạy các vị thanh văn chia ra nhiều hướng để truyền thuyết con đường giác ngộ, vì lợi ích chúng sinh, vì sự an lạc cho đời, thì thanh văn cũng có lòng vị tha vậy. Bồ Tát đích thực không có đeo lon, không có đẳng cấp, không cần bất kỳ một nhãn hiệu nào. Người giác ngộ ví như trời, mặt trời thì chiếu sáng, đấy là chức năng của mặt trời. Những vị giác ngộ giúp cho người khác là điều tự nhiên, là chuyện đương nhiên. Như vậy, ai tự hành đúng đắn theo đạo giác ngộ thì cũng đều là Bồ Tát cả. Có người hỏi, người ta thường nói tu thanh văn khác, tu Bồ Tát khác, chúng ta nên hiểu ra sao? Thật ra hồi nãy chúng ta đã nói rồi, người nào đang tu đúng theo đạo Phật đều là thanh văn, mà cũng đều là Bồ Tát cả. Nhưng Bồ Tát có ba bậc: Bồ Tát hạnh thanh văn, Bồ Tát hạnh độc giác và Bồ Tát hạnh toàn giác. Cả ba bậc đều cùng tu thập độ, nhưng bậc thứ nhất chủ về thể, bậc thứ hai chủ về tướng, bậc thứ ba chủ về dụng. Như vậy, nói ba bậc là nói theo tác dụng, nhưng cùng một thể tánh, thể tánh bổn lai thanh tịnh, đó gọi là A-la-hán. Người ta thường hiểu lầm quả vị A-la-hán để dành cho thanh văn. Thật ra tuy nói Phật thanh văn, Phật độc giác và Phật toàn giác là nói theo tướng dụng, chứ cả ba đều cùng đắc một quả vị A-la-hán như nhau, và đều gọi là Phật. Ví như cùng tốt nghiệp bác sĩ, nhưng người thì đi dạy y khoa, người thì đi chữa bệnh, người lại làm phòng thí nghiệm vân vân, công dụng khác nhau nhưng cũng là bác sĩ. Xin hỏi, vì sao thầy lại nói ai giác ngộ cũng đều là thanh văn cả? Đúng vậy, vì như một ông bác sĩ đang dạy học thì gọi là giáo sư, còn những người học y khoa tốt nghiệp bác sĩ gọi là sinh viên tốt nghiệp y khoa. Sự thật ai cũng là bác sĩ cả, mà một bên là giáo sư, một bên là sinh viên. Và ông bác sĩ giáo sư cũng đã từng là bác sĩ sinh viên, chứ đâu phải tự nhiên mà có. Bác sĩ giáo sư ví như Phật toàn giác, bác sĩ sinh viên ví như Phật thanh văn. Các vị có đọc bài kinh Sambuddhe chư Phật toàn giác không? Trong bài kinh có khẳng định rằng bậc toàn giác hạnh trí tuệ như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã từng nghe pháp của 512.000 vị toàn giác quá khứ, và cuối cùng được 28 vị toàn giác thọ ký từ Phật Nhiên Đăng cho đến Phật Ca Diệp. Như vậy Phật toàn giác cũng đã từng nghe pháp, nghĩa là thanh văn. Bậc toàn giác hạnh tinh tấn và đức tin lại còn học đạo kiểu thanh văn nhiều hơn gấp đôi gấp ba lần như vậy nữa. Vậy đừng chấp danh từ, chúng ta không thể hiểu nổi hạnh mật Bồ Tát làm thanh văn và thanh văn làm Phật đâu. Đừng làm bạn mà mang tội vô ích. Bát Nhã Ba La Mật Đa phát xuất từ chữ Bánh Nhã Paramita, tức là trí tuệ bờ bên kia. Trước hết, ta hãy xem bài kệ của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú, rồi so sánh với đoạn kinh văn trong Bát Nhã. Sabbe Sankhara Anicchati, Sabbe Sankhara Dukkhati, Sabbe Dhamma Anattati, Yada Banyaya Bassati, Attha Nibbindati Dukkhe, Esa Maggo Visuddhiya. Nghĩa là tất cả các hành đều vô thường, tất cả các hành là khổ, tất cả các pháp là vô ngã. Khi quán chiếu bằng trí tuệ Bát Nhã thì thoát khỏi khổ đế, đó là thanh tịnh đạo. Sankhara trong câu 1 là hữu vi hay hành, tức là các pháp duyên khởi trong thế giới tự nhiên, cho nên là vô thường anicca. Sankhara trong câu 2 ám chỉ hành trong hành quẩn, nghĩa là tâm tạo tác các nghiệp, cho nên là khổ dukkha. Chữ Dhamma trong câu 3 nghĩa là pháp, gồm cả hữu vi, hai loại hành trên, và vô vi, ngoại pháp và nội pháp, cho nên là vô ngã anatta. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này. Panyaya Pasati là thấy hoặc quán chiếu, chiếu kiến bằng trí tuệ Bát Nhã. Chữ Dukkhe ở đây có nghĩa là khổ đế. Khổ đế không phải là khổ thọ, mà hàm chỉ tất cả các cảm thọ khổ, lạc, xả, hoặc các cảm thọ thanh lương hơn như hỷ, lạc, xả trong các trạng thái thiền định. Vậy, khổ là cảm giác sinh diệt, trống không và ảo hóa, ma già, hư huyễn không thực hữu, tuy là ảo giác nhưng khó kham nhận. Nibbindati có nghĩa là thoát ly hay nhàm chán. Nhàm chán là bởi sao? Vì chúng sinh thường tưởng cái khổ là lạc. Chỉ có một trình độ cao hơn mới thấy chúng sinh đó khổ, nhưng y thì không tự biết, vì đối với y là lạc. Cõi sắc giới thì thấy chúng sinh dục giới là khổ, cõi vô sắc giới thì thấy chúng sinh sắc giới là khổ. Người giác ngộ giải thoát thì thấy chúng sinh ba giới là khổ. Cho nên chữ Nibbindati nghĩa là nghĩa bóng là thoát ly, nghĩa đen là nhàm chán. Nhàm chán là đúng. Thấy chúng sinh lặng hụt tranh giành nhau danh lợi như lũ ruồi trong đống rác kia, không nhàm chán sao được. Esa là đó, Maggo là con đường, Visuddhi là thanh tịnh, đó là thanh tịnh đạo. Đến đây chúng ta so sánh với câu hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn chai không, độ nhất thiết khổ ách, thì có giống nhau không? Đúng không? Bên nào cũng dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu cả. Bài kinh Pháp Cú thì dạy rằng hãy dùng trí tuệ để thấy rõ các hành là vô thường, khổ, các pháp là vô ngã. Bài kinh Bát Nhã thì dùng trí tuệ để soi chiếu cho thấy ngũ quẩn là không, cả hai đều thoát khỏi khổ đế. Vậy các hành các pháp có liên hệ với ngũ quẩn ra sao? Chúng ta thấy rồi, ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong ngũ quẩn, hành là chủ động làm cho chồng chất rối rắm. Khi trí tuệ soi chiếu thì hành diệt. Hành là các tâm sở do tư tác động hoặc là ái thủ hữu. Hành được thay thế bằng tuệ Bát Nhã Bánh Nhã thì trả ngũ quẩn về với bản chất đích thực của chúng, trả pháp lại cho pháp. Đấy là ngũ quẩn chai không và thoát khỏi khổ đế. Trở lại Sankhara là hữu vi hay hành. hành có hai loại như hồi nãy chúng ta đã nói qua. Thứ nhất, hành là thế giới trùng trùng duyên khởi của tự nhiên, tạm gọi là thuộc ngoại giới so với hành trong ngũ quẩn, hoặc trong thập nhị nhân duyên là thuộc nội giới. Ví dụ như vật chất do tứ đại duyên hợp mà thành, vì có duyên hợp mà sinh nên duyên tan thì diệt. Tính chất của nó là vô thường tan hợp nên gọi là sabbe sankhara anicchati hay upada vaya thammino, và duy thức gọi y tha khởi tánh hoặc sinh vô tánh như chúng ta đã nói trước đây. Thứ hai, hành là tạo tác chủ quan thuộc thế giới nội tâm. Ví dụ tâm tham sân si ngã mạn tà kiến vân vân cũng do duyên hợp mà sinh, duyên tan mà diệt, như khi có xúc thọ tưởng tư và các nhóm tâm sở tương ương hợp lại thì một tâm hiện khởi, khi hết duyên thì biến mất. Tuy nhiên sự kết hợp này không tự nhiên mà là chủ quan cố ý. Dĩ nhiên tính chất của hành này cũng vô thường, nhưng chính yếu là khổ não nên gọi là sabbe sankhara cha dukkhati, duy thức gọi là biến kế sở chấp tánh hoặc tướng vô tánh. Loại hành thứ hai mới là vấn đề. Nó chính là hành quẩn trong ngũ quẩn và hành ái thủ hữu trong thập nhị nhân duyên. Hành này đóng vai trò chính trong việc tạo tác luân hồi sinh tử hoặc thiện ác trong ba cõi sáu đường. Vậy hành này tác động như thế nào? Ví dụ, khi mình nhìn một người, một đối tượng mà để cho vô minh và hành chi phối, thì người ấy, đối tượng ấy biến đổi theo bản ngã của mình. Giả sử chúng ta gọi mình là A và đối tượng là B. Khi A tương quan với B, qua hành A tự vong thân để tự mặc cho mình một bản ngã A phẩy. Bản ngã A phẩy dĩ nhiên chủ quan nên nhìn đối tượng B cũng biến thành B phẩy. Nguyên gốc A B biến thành A phẩy B phẩy qua sự bóp méo của hành. Khi hành tham dự thì cả thế giới bên ngoài và bên trong đều biến dạng hết, không còn đúng nguyên gốc nữa, có phải vậy không? Điều này rất là vi tế và cũng rất là kinh khiếp. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nên chiêm nghiệm xem thử mình đã nghe thực, thấy thực, hay mình đã trở thành A phẩy và đối tượng trở thành B phẩy từ bao giờ. Thảm kịch trần gian là ở chỗ đó, nên Phật dạy chư hành là khổ. Đấy là mới phần bên A tự biến thành A phẩy. Còn B thì sao? Nếu A phẩy nhìn B ra B phẩy thì B cũng tự biến mình thành B phẩy phẩy, B phẩy phẩy, mà nhìn lại A thì A đó cũng bị bóp méo thành A phẩy phẩy. Vì bao giờ cũng vậy, chủ quan của A khác, chủ quan của B khác, phải không? Sự biến đổi từ A ra A phẩy phẩy và từ B ra B phẩy phẩy cũng nói lên tính chất vô thường, nhưng là vô thường chủ quan, tự ý biến đổi. Chính vô thường này mới đem lại khổ não. Từ tham qua sân, từ thương đến ghét, đó là vô thường của hành chủ quan mà sinh ra sầu bi khổ não, lạc hỷ vân vân. Còn A và B có biến đổi không? A và B nguyên gốc cũng có biến đổi vô thường, nhưng là khách quan, biến đổi sinh vật lý, biến đổi theo định luật tự nhiên nên vô thường mà vẫn thực. Còn biến đổi tâm lý, biến đổi do cảm tính chủ quan mới là vấn đề. Do cảm tính chủ quan, mình vẽ vời ra đủ mọi thứ. Trong 5-7 phút mình có thể họa ra không biết bao nhiêu cái ngũ quẩn như vậy. Tâm như công họa sư, họa chủng chủng ngũ ấm. Nói tóm lại, khi mà hành phát sinh thì nó biến đổi sắc, thọ, tưởng và thức theo hành luôn, có đúng không? Hành là tư, là tạo tác, là chitana. Nếu thay tư bằng tuệ thì A tự thấy mình là A, B tự thấy mình B. Tuệ là tri như thật, kiến như thật. Rõ ràng toàn bộ A phẩy phẩy, B phẩy phẩy biến mất. Như vậy là qua bên bờ kia Paramita, phải không? Vậy khi hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thấy rõ ngũ quẩn chỉ do hành điều động chi phối vẻ vời, thêm thắt chỉ là ảo giác, ảo tưởng, vọng động, biến kế sở chấp, tức là thấy toàn bộ sự chồng chất rối ren ấy vốn không, thì lập tức chấm dứt toàn bộ khổ não. Cho nên nói chiếu kiến ngũ quẩn chai không, độ nhất thiết khổ ách. Độ là vượt qua sông mê bể khổ. Vậy vượt qua tất cả khổ ách, sông mê bể khổ nghĩa là như thế này. Nguyên gốc A thấy thực, B là nguyên gốc thấy thực. Sông mê bể khổ là vô minh hạnh, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Từ lâu A và B bị ngăn cách bởi sông mê bể khổ của vô minh và hành ái dục. Vượt qua bờ bên kia chính là vượt qua vô minh và ái dục. Vượt qua không phải là chạy đi đâu tìm kiếm cái gì khác, mà chính là trả lại bản nguyên của các pháp, để mình A và đối tượng B đều như thật. Vượt qua A phẩy phẩy, vượt qua B phẩy phẩy, mà trở lại A là A, B là B thôi. Biển khổ mênh mông hồi đầu là bến. Cho nên hồi đầu thị ngạn, chứ không bị ngạn nào khác. Quay lại là thấy ngay tức khắc, chẳng cần rong ruổi tìm kiếm đâu xa. Quay lại để thấy thực tướng của mình và vạn pháp. Thực tướng của mình và vạn pháp không phải A phẩy, B và hàng trăm hàng ngàn cái phẩy như vậy. Thực tướng của vạn pháp chính là bản nguyên của A và B. Còn A phẩy phẩy, B phẩy phẩy vân vân chính là thế giới của hành Sankhara thứ hai. Chúng ta đã thấy tất cả hành là vô thường và tất cả hành là khổ. Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu vì sao tất cả pháp là vô ngã. Sape Thamma Anattati. Pháp là gì? Pháp khác với hành như thế nào? Hành ám chỉ hữu vi, trong khi pháp bao hàm cả hữu vi lẫn vô vi. Pháp hữu vi thì vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi pháp vô vi không vô thường, không khổ, nhưng cũng vô ngã. Vì vậy không thể nói tất cả pháp vô thường hoặc tất cả pháp khổ, mà chỉ nói tất cả pháp vô ngã. Nhưng vì sao tất cả pháp hữu vi, vô vi đều vô ngã? Như chúng ta đã thấy, A phẩy phẩy và B phẩy phẩy vân vân chính là cái ngã. Khi tự cho mình là hoặc áp đặt cho người khác là, tức cái ngã khởi sinh. Nhưng tự khởi sinh này do ngũ quẩn dựng lên, nghĩa là do ảo giác, ảo tưởng, phi như lý tác y và sự vọng động tạo tác vân vân dựng lên. Cho nên bản ngã chỉ là vọng ngã, chỉ là huyện hóa không có thực, vô ngã. Đây là vô ngã của pháp hữu vi. Còn A và B có vô ngã không? A và B là bản nguyên của pháp, là pháp tự nhiên, không dính dáng gì cái ngã cho chủ quan dựng lên, nên tự nó đã là vô ngã rồi. Chủ quan dựng lên mới là hữu vi. Còn thế giới tự nhiên vốn vô vi, nên đồng thời vô ngã. Vì vô ngã là tính bản nguyên của các pháp, nên duy thức, thức gọi là thắng nghĩa vô tánh hoặc viên thành thật tánh. Để dễ hiểu, tôi xin tóm tắt lại như sau. tất cả hành là vô thường. Hữu phi tự nhiên là hành, y tha khởi tánh, sinh vô tánh, vô thường vô ngã. Tất cả hành là khổ, hữu phi chủ quan, hành hai, biến kế sở chấp tánh, tướng vô tánh, vô thường khổ vô ngã. Tất cả pháp là vô ngã, vô vi, viên thành thật tánh, thắng nghĩa vô tánh, vô ngã. Trong phần 3 chỉ kể vô vi vì hữu phi đã nói trong phần 1 và 2 rồi. Có người hỏi: trong kinh Thập Độ có nói đến trí tuệ bờ kia, trí tuệ bờ trên, trí tuệ bờ cao thượng. Như vậy trí tuệ cũng có tầng bậc lớn nhỏ sao? Vâng, có. Trí tuệ ở trên phương diện chỉ để mà vượt qua bờ kia, vượt qua khỏi bức màn vô minh ảo vọng hay sông mê bể khổ, thì chỉ cần Paññā Paramitta, tuệ bờ kia. Trí tuệ đoạn lìa sự điều động của các hạnh, đó là trí tuệ đứng trên phương diện thực tánh mà nói. Còn trí tuệ bờ trên, Paññā Upaparami, là nhìn ở phương diện thực tướng. Và trí tuệ bờ cao thượng, Paññā Paramattha Paramitta, là thực dụng của tuệ. Tuệ có thể tướng dụng, ví như một người có chiếc xe hơi, y biết đó là xe hơi, thấy rõ nó là xe hơi. Cái biết ấy nắm giữ tổng quát chiếc xe hơi ấy, ấy là cấp độ 1. Sau đó y thấy biết rõ xe hơi có bộ phận này, bộ phận kia, ấy là cấp độ 2. Và cuối cùng là y có thể ngồi trên xe mà lái, biết sử dụng chiếc xe, sửa chữa chiếc xe mà lại còn chế tạo ra nó được nữa, đó là cấp độ 3. Trí tuệ cũng vậy. Sự thấy biết ban đầu thường nắm giữ cái tổng quát, cái căn bản, nhưng cái thấy biết ấy chưa chuyên sâu. Tu tập một thời gian, trí tuệ ấy sẽ sâu sắc hơn, viên mãn hơn. Cuối cùng là trí tuệ có thể sử dụng thiện xảo các pháp nữa. Tuy nói đến ba bậc trí tuệ, nhưng thực ra cũng cùng một thể tánh viên mãn như nhau. Chiếu kiến ngũ quẩn chai không, độ nhất thiết khổ ách. Như vậy, chúng ta đã rõ tại sao soi chiếu thấy ngũ quẩn đều không mà vượt qua tất cả khổ. Chính hành làm cho sắc, thọ, tưởng thức bị rối loạn. Nhưng khi hành được tuệ thay thế, nghĩa là thức không còn chấp trị kinh nghiệm, thành kiến, quan niệm để bóp méo sự thật nữa, thì ngũ quẩn trở thành không, không ảo tưởng ảo giác, không còn cái a phẩy phẩy, b phẩy phẩy, không vô minh ái dục. Có người hiểu lầm chỗ này và họ ngồi mà quán không. Rõ ràng cái không ấy là do tưởng tượng mà ra. Có mà biến thành không, nghĩa là b mà biến thành b phẩy, là đã có sự tham dự của tưởng, của hành, của ngũ quẩn rồi. Như vậy làm sao mà quán không được? Chính cái ngã quán không tạo ra a phẩy, a phẩy phẩy, a phẩy 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 và b phẩy, b phẩy phẩy, b phẩy phẩy phẩy. Đó là người đánh mất bản nguyên, đánh mất thực tướng vô tướng. Thực tướng không có các tướng phẩy của các pháp. Ngũ quẩn đều không thì chấm dứt cái khổ. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, đó cũng chính là thanh tịnh đạo. Thật ra kinh Bát Nhã chỉ có bấy nhiêu, phần sau chỉ là phụ chú mà thôi. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, nghĩa là sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Ta có thể diễn điều ấy bằng ví dụ a và a phẩy. A chẳng khác không của a phẩy, không của a phẩy chẳng khác a, A tức là không của A phẩy, không của A phẩy tức là A. Vậy chúng ta cần phải lưu ý rằng sắc A chỉ thật là sắc khi nó không bị biến thành tướng của ảo tưởng A phẩy. Sắc không tưởng vô tưởng, nghĩa là muốn thấy sắc bản nguyên, chúng ta phải dẹp bỏ sắc tướng do ảo tưởng dựng lên. A phẩy không có thật nên sắc tướng là không. Sắc tướng là ảo ảnh của tưởng quẩn, hay nói một cách khác, sắc tướng là sắc bị bóp méo qua kính mạo của ảo tưởng. Vậy tuy sắc không có tướng chủ quan mà vẫn có thực tướng khách quan, vì vậy mới nói thực tướng vô tướng. Ví dụ một người nghiện thuốc thì điếu thuốc có đối với y, người không hút thuốc thì điếu thuốc không đối với y, dù điếu thuốc vẫn có đó. Nhưng đối với người nghiện, cái có của điếu thuốc thực ra không phải là những gì mà điếu thuốc thật sự có. Cái có của y chỉ là tiến trình phức tạp của tâm sinh vật lý diễn ra nơi y. Vậy có hai cái có và hai cái không. Hai cái có là một cái có của thế giới tự nhiên hay y tha khởi, một cái có thuộc tâm lý chủ quan hữu tương. Hai cái không cũng vậy. Một cái không tức là không có, không hiện hữu. Một cái không là không hình thành bởi thế giới ý tưởng chủ quan vô tướng. Nếu cái không này do trí tuệ soi thấy thì đây chính là cái không bát nhã. Quán không chính là soi chiếu cái đó chủ quan hữu tướng bằng trí tuệ bát nhã để trả sắc về với bản nguyên vốn không ý niệm vô tướng của chính nó, chứ không phải tưởng ra một tướng không rồi gán đặt tên sắc và cho đó là quán không. Xin quý vị đừng lầm lẫn chỗ này. Để dễ hiểu, tôi xin lấy một ví dụ. Có một anh chàng thanh niên, một buổi sáng kia thấy một cô gái đi ngang qua nhà anh. Thế là từ đó anh thầm yêu trộm nhớ. Anh ta xây dựng biết bao nhiêu mộng đẹp. Nhưng bữa nọ anh ta thấy cô nàng đi với một gã con trai, thái độ, cử chỉ thật thân mật. Thất vọng và đau khổ, anh ta ngã bệnh. Thầy thuốc bảo rằng đấy hoàn toàn là do bệnh tưởng. Nghe như vậy, chàng thanh niên bệnh tâm soi xét lại chính mình, và bệnh chẳng bao lâu chấm dứt. Ở đây, lành bệnh là xóa hết B'B'. Do chủ quan bản ngã ảo tưởng của anh tạo ra, B trả lại cho B. Như vậy sắc ấy không khác không, sắc ấy là không. Sắc ấy rõ ràng là không tướng, chỉ có tưởng chủ quan do anh dựng lên làm anh đau khổ não phiền. Thầy thuốc giúp anh vứt bỏ B'B', trả B lại cho B. Cái đó chính là thực tướng. Thực tướng ấy là pháp. Pháp vốn như thị, chẳng thể nói có, chẳng thể nói không. Cô gái cũng là thực tướng là pháp, cô ta chỉ là cô ta thôi. Vấn đề rắc rối chính là cô gái ở trong lòng anh ta. Khi thì có, khi thì không, lúc thế này, lúc thế khác. Vậy quán không là cái không tướng cô gái trong lòng anh ta, chứ không cần không có cô gái đi qua trước nhà anh ta. Bởi vì nếu cô gái trong lòng anh ta vẫn còn mà cô gái bên ngoài chết thì anh ta lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Đó là sắc không. Thọ tưởng hành thức cũng đều không như vậy theo nguyên lý. Thực tướng sắc, vô tướng không. Xá Lợi Tử: thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Các pháp vốn không tướng, không có các tướng B'B'. Khi có tuệ bát nhã chiếu soi, tuệ bát nhã là tuệ không. Tuệ không nghĩa là không vô minh ái dục, không ảo giác, không ảo tưởng, không lý trí vọng thức, vân vân. Nhìn các pháp bằng cái nhìn tuệ không thì các pháp là không tướng, không tướng lại chính là thực tướng, nên mới nói có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này cũng không. Thực tướng thì không sinh diệt, cấu tịnh tăng giả. Vì vô minh ái dục mà có tướng sinh diệt, cấu tịnh tăng giả. Vì vô minh ái dục mới có a phẩy b phẩy, mới có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Trong tuệ không thì pháp đâu có sinh lên tướng gì mà bảo là diệt, có sinh đâu mà diệt, phải vậy không? Tuy nhiên xin quý vị nhớ kỹ cho điều này, không sinh không diệt chứ không phải là thường hằng bất biến. Không diệt là vì nó không sinh, chứ nếu cứ tưởng không diệt, vô sinh bất diệt là sống hoài sống quỷ, không chịu chết thì nguy to. A và B không tướng sinh diệt, còn A phẩy B phẩy, A phẩy phẩy B phẩy phẩy thì sinh diệt, cấu tịnh tăng giảm luôn luôn. Thương thì tăng mà ghét thì giảm, vân vân. Và chính đó là vô thường khổ não, vì chúng là hành, là tư tác, là nghiệp, là sinh già chết, là luân hồi triền miên. Trong tuệ không bát nhã, tất cả chúng đều biến mất, đó là không. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới nại chí, vô ý thức giới. Cho nên trong không không có năm quận, sắc thọ tưởng hành thức, 18 giới, 6 căn, 6 tầng, 6 thức. Khi tuệ không quán chiếu thì tất cả pháp này đều được trả về bản nguyên thực tướng vô tướng của chúng. Ở đây chữ vô không có nghĩa là không có, mà chính là thị pháp trụ pháp vị. Nhưng khi ý niệm bản ngã sinh thì tất cả các pháp này đều trở thành hữu. Chữ sinh ở đây mang tính chất tâm lý, một ý niệm hơn là thực tế sinh lý. Ví dụ như trong câu sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông, thì việc sinh ra một em bé là có thật. Khi sinh đứa bé ra thì ý niệm con và cha mới sinh ra sao? Vậy chữ sinh trong sinh con là thực tế sinh lý, còn chữ sinh trong sinh cha chỉ là ý niệm giả lập không thực. Nó sinh cùng với ý niệm bản ngã. Anh chàng này trước kia mang danh hiệu là con, nay vợ anh sinh ra em bé, bỗng anh trở thành cha. Anh là một thực thể mang hai danh hiệu con và cha. Hai ý niệm này chỉ sinh trong thế giới ý niệm chứ không sinh trong thực tế. Nếu đứa bé chết thì danh hiệu con của nó và danh hiệu cha của anh không còn nữa, nhưng bản thân anh vẫn hiện hữu. Vậy chỉ có ý niệm chủ quan sinh diệt, còn thực thể thì không sinh diệt. Vậy xin nhắc lại chữ vô ở đây không phải là không có hiện tượng, mà chỉ là không có ý niệm về hiện tượng đó. Có người hỏi, thầy nói thực tế không sinh diệt thì sao em bé lại chết? Thực thể không sinh diệt có phải rơi vào thường kiến không? Anh hỏi câu này hay lắm. Thực ra ý niệm chết khác với sự chết. Các pháp sinh sinh chi vị dịch, nghĩa là sự chết cũng là một phần của sự sống. Nếu như loại được ý niệm sống chết ra ngoài thì pháp đâu có sinh diệt. Như tôi đã nói, không sinh diệt chứ không phải là thường hằng bất biến thì làm sao thường kiến được. Xin anh lưu tâm cho điều đó. Vô vô minh diệt vô vô minh tận, vô lão tử diệt vô lão tử tận. Trong không không có vô minh, không có chuyện chấm dứt vô minh. Không có lão tử cũng không có hết lão tử, tức không có 12 nhân duyên. Ngài Vĩnh Gia nói, vô minh thực tánh, tức Phật tánh, huyện hóa không thân, tức Pháp thân. Phật tánh chính là tánh giác, tánh biết thực. Khi có tánh biết thực rồi thì té ra không có vô minh. Mà đã không có vô minh thì làm chi có chuyện hết vô minh. Vô minh chỉ là ảo hóa thôi mà. Ví dụ ban đêm chúng ta thấy cái cây nó lay qua lay lại, tưởng ma chúng ta sợ. Nhưng khi chúng ta nhìn rõ đó là cái bóng cây, không phải ma, thì chúng ta hết sợ. Thử hỏi, ma đó có thật không? Không thật, không có. Không có mà chúng ta lại sợ, nên sợ ấy không thật. Thấy thật cái cây thì mới biết con ma tưởng vô minh là không có thật. Tuy vậy, đối với chúng sinh vô minh quả thật kinh khiếp. Nó tạo ra tam giới, tạo ra ba cõi sáu đường, tạo ra thiên đàng địa ngục. Nó tạo ra chuỗi dài vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sanh, lão tử. Khi sợ ma, nghĩa là A phải sợ B phải. Thấy thật thì A phải trở về A và B phải trở về B. Chính giữa A và B này có một bức tường giả, con sông giả ngăn cách. Cái giả đó gọi là vô minh. Nhưng khi có tuệ quán, tuệ không, bát nhã, tánh biết thực chiếu soi thì không có gì cả. Cho nên nói không có vô minh mà cũng không có chuyện chấm dứt vô minh, tức không có tiến trình ảo hóa thập nhị nhân duyên sinh, không có lão tử và không có chấm dứt lão tử. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Chúng sinh sống với vô minh ảo hóa nên thấy có luân hồi sinh tử. Khi đã thấy ra không có vô minh thì tập đế cũng không có. Tập đế không có thì khổ đế cũng không. Đã không có tập đế, khổ đế thì đạo đế và diệt đế để làm gì? Tập đế là con đẻ của tư tưởng ảo, nên khổ đế chỉ là cảm giác ảo. Thế ra chúng không thật có, nên gọi là đạo đế và diệt đế. Tuy nhiên còn chúng sinh là còn tứ đế. Khi đã giác ngộ thì chẳng có khổ tập diệt đạo gì cả. Các bậc A-la-hán, tức là Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật và Toàn Giác Phật, đã thấy tứ diệu đế chỉ có đối với chúng sinh, chứ không phải đối với các bậc giác ngộ. Ví như người nghiện rượu, tập đế, chịu bệnh tật, khổ đế. Khi cố gắng cai rượu, đạo đế để hết nghiện, hết bệnh, diệt đế. Nhưng với người không nghiện rượu, vô tập, thì cũng không có bệnh do rượu gây ra, vô khổ, không cần phải cai, vô đạo. Và không nghiện nên không cần hết nghiện, vô diệt. Một hôm Đức Phật hỏi ngài A Nan, trong niết bàn có tham sân si vô minh ái dục không? Ngài A Nan trả lời không. Vậy trong không, không có khổ tập diệt đạo. Một hôm Đức Phật hỏi ngài A Nan, trong niết bàn có tham sân si vô minh ái dục không? Ngài A Nan trả lời không. Vậy trong không, không có khổ tập diệt đạo. Nói vậy là nói trong thực tế lý địa. Còn với chúng sinh thì phải ráng mà cai. Chứ nếu ngồi ôm cái lý không của bệnh tưởng thì muôn đời không ra khỏi luân hồi sinh tử. Nếu nói vô khổ vô tập thì được, vì khổ tập chỉ có đối với chúng sinh. Nhưng đạo đế và diệt đế là sự thật mà chư Phật chư Thánh đều chứng đạt được. Diệt đế là Niết Bàn. Như nói chư Phật chứng ngộ Niết Bàn sao gọi là vô diệt vô đạo? Câu hỏi thật là đẹp. Điều này thật phi tế, nên nói ra rất khó hiểu. Ngay chữ vô trong vô khổ tập đã khác với chữ vô trong vô diệt đạo rồi. Khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nên khi giác ngộ thì khổ tập không có là phải. Vậy chữ vô ở đây có nghĩa là không có, không thật, biến mất không còn. Đó là lý do vì sao kinh nói rằng khổ phải thấy, tập phải diệt. Vô này chính là vô trong tướng vô tập. Trái lại đạo đế phải tu, diệt đế phải chứng, thì lại sao lại vô? Vì vậy chữ vô này có nghĩa khác. Vô không phải là không có, mà là không có ý niệm về. Cho nên vô mà lại có thực tướng thực tánh, vô này là thắng nghĩa vô tận. Như ví dụ hồi nãy, tưởng là con ma tập đi, nên sợ khổ đi. Khi thấy rõ đạo đi là cái cây thì không còn sợ nữa diệt đi. Ở đây chúng ta thấy này, hai chữ vô khác nhau. Nói diệt, đạo có thật là để đừng lầm với ảo hóa, chứ thật ra không khổ tập thì nói diệt đạo làm gì? Như không nghiện thuốc thì nói cai thuốc làm gì? Hơn nữa tuy nói có thật nhưng tánh nó vẫn không, vẫn là thực tướng vô tướng, chứ không phải nghe nói có thật liền chấp có chấp không. Chúng ta nên nhớ rằng kinh đang nói về rốt ráo cái không, không trụ, nên lập ngôn như vậy, chứ thật ra có thì có tự mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không. Người ta thường hiểu lầm diệt đế là diệt hết trơn hết trọi, không còn gì cả. Hiểu như vậy là rơi vào ngoan không rồi. Thật ra diệt đế chính là thị pháp trụ pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Như vậy chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi có người hỏi Phật là gì. Ngài Triệu Châu liền chỉ cây bách trước sân, rõ ràng quá phải không quý vị? Tóm lại, vô khổ tập là tướng vô tính, vô diệt đạo là thắng nghĩa vô tính. Xin nhớ cho như vậy. Và khi đã vô khổ tập diệt đạo thì dĩ nhiên không còn sợ đắc và không trí để đắc. Trong kinh điển Nguyên Thủy, Đức Phật và Ngài A Nan đã xác định trong Niết Bàn không có tham, sân, si, không có giới, định, tuệ, không có giải thoát và giải thoát tri kiến. Vậy thì làm gì có trí và đắc? Thế giới ảo hóa thì tướng vô tính, thế giới duyên sinh thì sinh vô tính, thế giới rốt ráo chân thật thì thắng nghĩa vô tính. Vậy làm sao đắc được? Chữ đắc chỉ dùng cho chúng sinh chấp bản ngã, dễ hiểu, dễ tu, chứ thật ra chẳng có gì để đắc khi bản ngã không còn tồn tại trong ý niệm nữa. Đắc không phải là sở hữu một vật gì hay một pháp nào, mà chỉ là trải qua một tiến trình tâm như bao nhiêu tiến trình tâm khác. Trong đó Javana diễn ra lấy Niết Bàn làm đối tượng với bảy sát na tâm như sau. Chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh, đạo tuệ, quả tuệ. Vậy nói đắc đạo quả có nghĩa là tiến trình tâm, hành thâm bát nhã, trong đó trí tuệ ba la mật phá sạch mọi ảo giác, ảo tưởng, vọng niệm. Tâm không còn điên đảo, quái ngại khủng bố nữa, nên gọi là rốt ráo niết bàn. Như đoạn ký nói, ỷ phu sở đắc, cố bồ đề tác đọa, y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại. Vô quái ngại, cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cố cánh niết bàn. Ví như một người đang đắm chìm trong cơn ác mộng đầy sợ hãi, bỗng nhiên thức dậy, sợ hãi tiêu tan, mộng bị dứt sạch, anh ta trở lại với chính mình, mà thiền gọi là thấy tánh, hay gặp lại bản lai diệt bụt lúc chưa sinh mộng mị. Trở lại chân diện mục với sự sống muôn đời không mộng mị vô minh, không đắm trước ái thụ, không tạo tác hành, không trở thành hữu, cho nên đạt đến vô thủ trước niết bàn, tức là vô sở đắc vậy. Tam thế chư Phật y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Chính vì vô sở đắc mà ba đời quá khứ hiện tại vị lai, chư Phật, Thanh Văn Phật, Độc Giác Phật, Toàn Giác Phật mới đắc vô thượng chánh đẳng giác. Nếu có một sở đắc thì đã kẹt vào sở đắc rồi, làm sao có giác ngộ toàn diện được? Có người hỏi: ở đây tôi sợ rằng có sự mâu thuẫn, khi thì nói vô trí, vô đắc, khi lại nói hành thâm bát nhã, tức là trí tuệ, và đắc vô thượng chánh đẳng giác. Như vậy là sao? Còn khi nói đắc tu đà hoàn, tư đa hàm, a na hàm, a la hán là sao nữa? Sở dĩ nói vô trí vô đắc là để người ta khỏi hiểu lầm niết bàn như một sở đắc. Mà có sở đắc thì có sở cầu, có sở vọng. Mà đã có vọng cầu thì lại cần phải có lực, có trí để đắc kỳ sở nguyện. Và như vậy vẫn loay hoay tạo tác trong vòng luân hồi sinh tử, nhân quả và thời gian. Bậc A-la-hán vô thượng sĩ A-đức-ta là bậc vô cầu và vô tác A-ca-ta, như kinh Thamma-pada đã dạy. Mà vô cầu vô tác thì làm sao có sở đắc được? Nhưng chính vì bậc A-la-hán chánh đẳng giác là bậc không, vô tướng, vô tác, vô nguyện, nghĩa là không có sở cầu sở đắc, nên mới gọi là đắc Anuttara Sammā Sambuddhi. Ví như một người kia thấy thiên hạ đeo kiếm cũng đi mua kiếm về đeo, nhưng khi đeo kiếm vào, nào cận, nào nguyện, nào xanh, nào vàng, thì anh thấy mọi vật đều biến đổi và mắt xuống sang khó chịu, làm cách nào cũng không hết. Thật ra chỉ vì anh có sợ đắc mấy cặp kiến đắc tiền, không dám bỏ đi mà đành mang mắt bệnh. Đến khi bác sĩ khám bệnh mới hay mắt anh tốt chỉ vì mang kiến mà có cảm giác vậy thôi. Quả nhiên khi bỏ kiến đi thì anh thấy rõ như thường. Vậy chính vì bỏ sợ đắc kính màu mà đắc mắt sáng. Tạm gọi là đắc mắt sáng chứ thật ra mắt anh vốn sáng, chỉ bỏ mấy cặp mắt kiến đi là phản bổn hoàn nguyên, chứ có đắc cái gì đâu, phải vậy không? Nhưng chỉ vì nhận chân ra được không có sở đắc nào cả mới thật sự gọi là đắc. Người ta cho rằng đắc vô thượng chánh đẳng giác là không có sở đắc, còn đắc tu đào hoàng đến A-la-hán là có sở đắc. Nói như vậy là người ta đem tâm phân biệt mà gán đặt, chứ thật ra tu đà hoàng, tư đa hàm, a na hàm, a la hán cũng chỉ là danh xưng mà Đức Phật tạm gọi để chỉ những tiến trình tâm khi tự bỏ thoát ly ra những ràng buộc kiết sự mà thôi. Bản nguyên của tâm và pháp vốn tự do thanh tịnh. Vì vậy mà đạo Phật dạy rằng khi một người có tâm thanh tịnh thì thấy tất cả pháp đều thanh tịnh. Tuy nhiên chúng sinh không thấy bản lai thanh tịnh của mình, mà luôn luôn bị trói buộc trong thân kiến, hoài nghi, giới cấp thủ, dục ái, sân hận, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, ngã mạn, vô minh. Khi dùng trí tuệ soi chiếu hành thâm bát nhã, banh ná già, ba sát ti, thoát ly được thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, gọi là đạo. Đoạn giảm dục ái và sân hận gọi là tư đa hàm. Thoát ly dục ái và sân hận gọi là a na hàm. Thoát ly hoàn toàn mọi trói buộc từ thân kiến đến vô minh gọi là a la hán. Vậy a la hán chính là trở về với bản lai thanh tịnh chứ không có sở đắc gì cả. Ví như một người nghiện thuốc, về sau thấy sự tai hại của thuốc, anh ta bỏ bớt đi 30% số lượng thuốc, rồi cố gắng bớt đến 50%, 70%, cho đến khi anh hoàn toàn bỏ được thuốc. Như vậy là anh ta đắc được tình trạng không hút thuốc. Cái đắc này chỉ có giá trị đối với người kiêng thuốc, còn đối với người không hút thuốc thì xưa nay vẫn là không hút thuốc, chứ có đắc gì đâu. Do đó chúng ta thấy nói là đắc mà trên thực tế là bỏ, là xả ly, là đoạn tận, là không thụ trước, cho nên nói đắc hay vô đắc cũng giống nhau. Lão Tử cũng nói: vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dị chí
vì vô vị.
Sống đạo thì mỗi ngày mỗi bước, bước rồi bước nữa, bước hoài cho đến chỗ vô vị. Vô vi chính là vô hành, là ngũ quẩn dài không. Hoặc kinh Viên Giác cũng nói: tri huyện tức ly, ly huyện tức giác. Có người hỏi: đến đây tôi lại nghi ngờ còn có sự mâu thuẫn. Vì nói không thủ trước thì đúng, nhưng nói bỏ hay xả ly đoạn tận thì sao đạo Phật lại chủ trương bất thủ bất xả? Thực ra chỉ vì giới hạn của ngôn ngữ thôi. Nói xả hay không xả, đắc hay không đắc, chẳng qua là tùy trường hợp, chứ đó không phải là luật cố định. Nói không nắm, không bỏ là nói khi quán chiếu thực tại không, nên có thái độ thiên lệch một chiều. Vì nắm giữ hay xả bỏ thì khó thấy được thực tánh. Nắm giữ ở đây có nghĩa là tham, và xả bỏ là ưu sân. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tuệ Quán Tứ Niệm Xứ là phải từ bỏ tham ưu trên đối tượng quán chiếu. Vậy không thủ xả có nghĩa là từ bỏ tham và ưu, hay nói một cách khác, không thủ xả chính là từ bỏ thủ xả. Vinaya có nghĩa là từ bỏ. Ví dụ như khi đang buồn thì đừng giữ cái buồn lại, cũng đừng bỏ cái buồn đi, mà phải nhìn thấy thực tánh của hiện tượng buồn đó từ khi sanh cho đến khi diệt. Như vậy trong việc quán chiếu này có cái cần phải từ bỏ, có cái không cần từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ thái độ tham ưu đối tượng, nhưng không từ bỏ chính tự thân đối tượng quán chiếu. Đối tượng buồn tự nó có sinh nên có diệt, vậy thì chúng ta chỉ cần tỉnh giác để thấy nó đoạn tận, chứ không cần gia tâm đoạn tận gì cả. Đạo hữu có còn nghi ngờ gì vấn đề này nữa không? Nếu không chúng ta nói tiếp. Chúng ta trở lại chuyện đắc hồi nãy. Thực ra chữ giác, ngộ, chứng, đắc chỉ tùy trường hợp mà thôi. Giác và ngộ là để chỉ sự thoát khỏi mê lầm hoặc nhận ra sự thật, thường chỉ về đi. Còn chứng và đắc để chỉ việc trải qua một diễn biến tâm lý đối với một sự kiện, thường chỉ về sự. Đối với việc chứng ngộ Niết Bàn, ngôn ngữ Pali thường sử dụng từ Nibbana Sacchikiriya. Sacchikiriya có động từ là Sacchi Karoti và được định nghĩa là Sa cộng Akim cộng Karoti, mà chúng ta có thể dịch theo nghĩa đen là chứng kiến. Vì vậy tôi đã trình bày trong phần giải thích câu vô trí diệt vô đắc rằng đắc chỉ là trải qua hay là chứng nghiệm một tiến trình tâm đặc biệt, lấy Niết Bàn làm đối tượng mà thôi, chứ không phải là thủ đắc hay sở hữu pháp gì cả. Niết Bàn không phải là cái để đắc, không phải là chỗ để tới, vì người ta chỉ có thể nắm bắt chính ý niệm của mình, chứ không thể nắm bắt cái vượt ngoài ý niệm. Cho nên khi gán cho Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh thì chính là vì muốn thủ đắc ý niệm lý tưởng mà nó đã gia tâm dự phóng. Ý niệm này chẳng khác ý niệm đại ngã thường hằng của Bà La Môn. Vậy mà kinh Đại Niết Bàn lại nói hữu đại ngã cố danh viết Niết Bàn, thì chắc chắn là Bà La Môn quang nghinh nhiệt liệt. Còn người Phật tử mà giải thích lôi thôi thì không khéo bán đường đạo Phật cho Bà La Môn vậy. Khi trí tuệ đã thấy các hành tự nhiên là vô thường, các hành tâm lý là khổ và các pháp là vô ngã, thì không còn chấp thuộc. Khi vô minh, ái dục, tà kiến không còn bốt méo thực tại, thì mỗi mỗi đều được trả về bản nguyên của nó. Nơi bản nguyên rốt ráo chỉ Sacchi Karoti thôi, chứ đừng thêm thắt gì nữa. Để kết thúc đoạn này, tôi xin nhắc lại nguyên văn: dĩ phố sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đọa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Vô Quái Ngại, Vô Quái Ngại Cố, Vô Hữu Khủng Bố, Viễn Ly Điên Đạo Mộng Tưởng, Cứu Cánh Niết Bàn. Tam Thí Chư Phật Y Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quý vị thấy không? Rõ ràng là Tam Thí Chư Phật và Bồ Tát đều phải tu Tứ Đế, chứ đâu phải Tứ Đế chỉ để cho thanh văn. Y Bát Nhã Ba La Mật Đa tức là Y Bán Nha Na Gia Pa Sát Ti, là Y Mắc Cô Vi Xích Chí Gia, là Y theo Đạo Đế vậy. Chính Đức Tự Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta cũng tuyên bố như thế trong Kinh Chuyển Pháp Luân: Này các tỳ kheo, nếu Như Lai không thấy, không giác ngộ Tứ Thánh Đế, thì Như Lai không tuyên bố là đã chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề giữa chúng ma vương, phạm thiên, chư thiên và loài người. Cho nên người mê mà không thấy, không y theo Tứ Đế thì muôn đời vẫn là người mê, không sao giác ngộ được. Còn khi một người đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát thì trong kinh thường gọi đó là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hoặc là vô thượng chánh đẳng giác, nghĩa là chỉ ghép một số danh hiệu tiêu biểu để tôn xưng tính chất giác ngộ của Phật, thay vì phải nói hết cả 10 danh hiệu một lần. 10 phương diện khác nhau của ân đức Phật, tính ấy là A-ra-hán, A-la-hán ưng cúng vô sanh, Sam-ma-sam-bút-thô chánh đẳng giác, Tam Miệu Tam Bồ Đề, Vichcha Rana Sampanno Minh Hạnh Túc, Sukkato Thiện Tuệ, Lokavidu Thế Gian Giải, Anuttaro Vô Thượng Sĩ, Burissa Thamba Sarathi Điều Ngự Trượng Phu, Sattha Diwa Manusana Thiên Nhân Sư, Buddho Phật, Phagawa Thế Tục. Chính vì chư Phật thanh văn duyên giác toàn giác đã thấy chỗ vô sở đắc, nên trí tuệ ba la mật mới đạt tới tột đỉnh vô thượng chánh đẳng giác đạo đế, mới quét sạch mọi điên đảo mộng tưởng tạp đế, nên tâm không còn khổ đau sợ hãi khổ đế, và chứng ngộ niết bàn rốt ráo diệt đi. Rõ ràng là đoạn mở đầu và đoạn này đều nói đến Tứ Đế, sinh tử luân hồi, nguyên nhân sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử luân hồi và con đường chấm dứt sinh tử luân hồi của chư Phật. Đó là con đường giác ngộ giải thoát duy nhất đưa đến A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Ba La Yết đế, Ba La Tăng Yết đế, Bồ Đề Tát Bà Ha. Ngoại đạo dùng chú thuật để nương vào tha lực hầu đạt những năng lực phi thường mà người ta thường gọi là pháp thuật hay thần lực siêu huyền. Mật tông Tà phái Tây Tạng cũng rơi vào con đường thần lực và pháp thuật của mật giáo cổ xưa tại bản xứ. Mật tông Tây Tạng chính phái sử dụng câu chú như phương tiện để vượt khỏi thế gian ý niệm, hậu thể nhập pháp giới chân như mầu nhiệm. Nhưng thật ra trì chú đến chỗ tổng trì bất động thì cũng chỉ ngang với niệm Phật đến mức vô biệt niệm, nghĩa là chỉ mới tịch chứ chưa chiếu. Do đó muốn chiếu soi thì phải dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ đáo biện. Chính vì vậy mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, đại minh chú, không có chú nào bằng, không có chú nào hơn trong thâm nhập pháp giới chân như và quét sạch mọi khổ đau phiền não. Nói trí tuệ đáo biện ngạn là chú vô thượng, tức là nói trí tuệ này vượt qua khỏi khả năng và giới hạn của chú thuật. Và trí tuệ này cũng không còn giới hạn trong lĩnh vực tri mà dụng nhiếp cả hành. Tri chính là hành trong hành động. Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia, vượt qua bên kia một cách hoàn toàn. A chính là tuệ giác. Gatte gatte para gatte para san gatte bodhisattva. Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Là phát âm theo Việt Hoa từ phiên âm tiếng Hoa của câu chú, mô tả hành động tuệ giác hay tuệ, trí tuệ đáo bỉ ngạn trong tiếng Sanskrit vừa nói trên. Quý vị có để ý là Paragatte, Parasangatte chính là đến Paramitta đáo bỉ ngạn không? Vậy thì bỉ ngạn đó là gì? Và trí tuệ phải vượt qua cái gì để tới bỉ ngạn bờ kia? Chúng ta hãy lấy ví dụ thế giới ý niệm. A phải, B phải, của lý trí vọng thức, của vô minh ái dục, thì chúng ta sẽ thấy hành động của trí tuệ là vượt qua sông mê bể khổ, vượt qua thế giới ý niệm tạo dựng bởi vô minh ái dục hay lý trí vọng thức để đạt tới bờ kia. Cho nên nói trí tuệ đến bờ kia là vậy. Sông mê bể khổ, thế giới ý niệm, hay nói một cách cụ thể là trí tuệ vượt qua A phải và B phải để trả về bản nguyên đích thực A B của thế giới chân như. Ta thất ta tự tánh sa phàm, đó là bờ kia, là diệt đế, là pháp tánh bản nguyên như thị, vượt qua bên kia thế giới ý niệm. Cụ thể hơn nữa, vượt qua thế giới ý niệm chính là thế giới ý niệm đúng chân tính của nó, chứ không vượt qua bằng cách chối từ hay tránh né. Ví dụ khi sân khởi thấy sân khởi, khi sân diễn biến thấy là sân đang diễn biến, khi sân diệt thấy là sân diệt. Như vậy là thấy được tánh tướng của sân, không qua phê phán biện minh hay dự phỏng lý tưởng không sân để chạy trốn thực tại. Không tô vẽ bất cứ một ý niệm nào vào cái sân đang hiện tiền, dù đó ý niệm một tâm tự, một nụ cười, một bài kệ, một câu chú linh thiêng cách mấy đi nữa, vì đó chỉ là phương tiện đối trị hay đánh tráo thực tại, chứ không phải đích thực là tánh tướng của thực tại hiện tiền. Như vậy, thấy đúng thực tánh của tham, sân si vân vân, tức là thấy pháp. Thấy pháp chính là vượt qua đến bờ kia, là trí tuệ đáo bỉ ngạn, Bát Nhã Ba La Mật Đa, là tuệ giác Bồ Đề mà các bậc A La Hán chánh đẳng giác đã thành tựu viên mãn. Tóm lại, nói thực ra đó là hành động của trí tuệ siêu việt tam giới để trả thực tại về với bản nguyên như thị của pháp. Bát Nhã Tâm Kinh là một đoạn văn cô đọng nhưng đã nói lên đầy đủ những thực tại tiêu biểu của pháp mà Đức Phật khéo khai thị, là cốt lõi chung nhất của mọi tông môn hệ phái Phật giáo. Nếu Tâm Kinh Bát Nhã là lý của sự, thì khi quý vị đọc kỹ kinh Tứ Niệm Xứ trong Pali Nikanikaya hay Majjhimanikaya, quý vị sẽ thấy Đức Phật không cần hiểu lý mà Ngài chỉ nói thẳng vào sự, vì ngay nơi sự, sự vốn đã đầy đủ lý rồi. Trong sự mà mê mờ mới cần hiểu lý để ngộ, trong sự đã tỉnh giác thì không những là sự lý viên dung mà còn sự sự vô ngại nữa. Ngay nơi đi, đứng, nằm, ngồi thường lặng lẽ chiếu soi trong chánh niệm tỉnh giác. Ngay nơi khổ lạc ở đời, không sinh một niệm tham ưu thủ xả. Ngay nơi phiền não hay giải thoát, tuệ giác vẫn không hề lung lai dao động vân vân, như đã được Đức Phật chỉ dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ. không phải sự sự vô ngại thì còn gì nữa. Cho nên thấy tứ niệm xứ chỉ nói đến những sự kiện bình thường trong đời sống thì cho là pháp tu của tiểu thừa, còn nghe nói sắc tức thì không, không tức thì sắc, liền cho là pháp cao siêu mầu nhiệm của đại thừa, thì quả là chưa thấu lý đạt sự chút nào, phải không quý vị? Đến đây có thể xem chúng ta đã thấy một cách đại lược về lý kinh Bát Nhã, cũng là yếu lý chung của nhà Phật. Cho nên chúng ta tạm ngừng thảo luận về kinh Bát Nhã để nói về những chỗ then chốt. Cũng xin thưa, đây không phải là một buổi giảng kinh theo kiểu chú giải nặng tính danh ngôn ngữ nghĩa, mà chỉ tùy hứng mượn lời kinh để mở bài sự thật. Ví như từ đầu chúng ta đã đồng ý với nhau là mục đích khóa hội thảo này chỉ để thấy ra đâu là cái thật mà thôi. Bây giờ còn một ít thời gian, xin quý vị nêu thắc mắc để thảo luận. Có một cụ già hỏi: sau mấy lần liên tục theo dõi buổi nói chuyện của thầy, tôi được mở mang rất nhiều. Thầy đã trình bày khá rõ ràng giáo lý của Đức Phật, cả lý lẫn sự, nên nhiều điều trước đây tôi nghi ngờ hoặc chưa hiểu, nay đã được đã thông, tôi rất cảm ơn. Tuy nhiên tôi e ngại rằng những điều thầy trình bày có thể quá cao siêu đối với người bình thường, ít có thì giờ nghiên cứu học hỏi Phật pháp. Đối với những người đó, có thể có cách nào dễ dàng hơn cho họ tu tập không? Cảm ơn cụ. Câu hỏi cụ rất hay. Đúng là kinh Bát Nhã mà chúng ta vừa trình bày, về lý thì rất rốt ráo, nhưng về sự chưa đáp ứng hết được mọi căn cơ. Còn kinh Tứ Niệm Xứ đúng mức lại dành cho người vượt qua giai đoạn lý, chỉ cần hạ thủ công phu là thấy pháp hiện tiền, xong đích thích khô thẩm mục. Do đó hai bài kinh này sự lý rốt ráo nhưng lại rất khó cho những người học đạo sơ cơ. Chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật có chia ra làm ba bậc: sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Sơ thiện giúp cho người sơ cơ chưa thấy pháp có thể đoạn giảm điều ác, tăng trưởng điều lành, để vơi bớt phiền não khổ đau do vọng nghiệp gây nên. Trung thiện giúp cho người đã thấy pháp ngộ, có thể nhập lưu bước vào dòng thánh. Hậu thiện giúp cho các bậc thánh hữu học đạt đến vô học, tức là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vậy nếu xét thấy mình còn sơ cơ thì đừng vội luận bàn lý Bát Nhã hay cố gắng thực hành tuệ quán Vipassana, mà chỉ nên bố thí, phóng sanh trai giới, gần gũi và học hỏi các bậc thiện tri thức, nghe pháp tụng kinh, sám hối, cung kính phục vụ, vân vân. Lúc thân tâm tương đối ổn định trong sáng, hành giả có thể tu tập những bước sâu hơn như nhẫn nhục, nhu hòa, tinh tấn, thiền định, tứ vô lượng tâm, hoặc trì chú, quán tưởng, tham công án, niệm Phật, vân vân. Đến lúc nói năng, hành động, suy nghĩ đều có thể sáng suốt, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, không bị che lấp bởi thế giới ý niệm của lý trí vọng thức nữa, thì mới có thể thấy được lý Bát Nhã và hành được sự Vipassana một cách chính xác. Sở dĩ chúng ta nói đến lý Bát Nhã và sự Vipassana là để chúng ta không bị lạc đường vào tà đạo, lý luận cao siêu nhưng cứ căng bất điểm địa. Còn thực tế thì mỗi người phải tự khám phá hoặc nhờ một vị thiện tri thức chỉ bài, căn cơ trình độ của mình để hạ thủ công phu sao cho kết hợp. Đừng với quá cao cũng, đừng kẹt vào những pháp môn phương tiện mà chư tổ tạm thời vận dụng cho người sơ học. Chính vì không tự biết mình nên nhiều người chưa thấy lý, chỉ mới có đôi chút kiến giải rồi chấp vào cái lý kiến giải đó, tự cho mình có căn cơ cao thượng, chỉ hành pháp cao siêu, mà thực ra là đang tự đánh lừa mình trong thế giới vọng tưởng huyễn hoa. Lý là thấy ra cái thực, và sự là sống trọn vẹn, tỉnh thức với cái thực đó. Nhưng khi lý chỉ là sản phẩm kiến giải của tư tưởng, thì sự chính là luân hồi sinh tử trong tam giới. Lý này là hóa thân của vô minh, tà kiến, mà hoạt động cụ thể chính là hạnh. Chữ hạnh dùng trong ngũ quẩn và thập nhị nhân duyên. Trung tâm tạo tác ra tam giới cũng như dựng lên ngôi nhà bản ngã. Do đó cũng nói đúng, cái quan trọng là phải biết căn cơ trình độ thực của mình để tháo gỡ ngôi nhà bản ngã trong tam giới ấy. Ghi chú của người ghi chép: người ta đã định nghĩa niết bàn bằng những hình ảnh mỹ từ cao siêu và tôn quý nhất. Ngữ triết học thiền học, văn chương cẩm tú mỹ lệ nhất. Có chỗ nói đúng cái ráo riết viên mãn tùy tướng dụng của nó, nhưng có chỗ dễ rơi vào thường kiến thường luận. Ví dụ, ly tứ cú, tuyệt bách phi, siêu việt lý trí, tuyệt đối trong lòng tương đối, không còn sự diễn biến của ngũ quận, sát na kỳ ngộ, sát na vĩnh cửu, không còn vô minh ái dục, đoạn tận tham sân si, vĩnh phúc thường lạc, thường lạc ngã tịnh, phi nhị giá, song quang song lực, uyên nguyên, bản nguyên, bình thường tâm, vĩnh thể, bản lai diện mục, vô vị chân nhân, thiên thu, cố quận, vân vân và vân vân. Kinh Hoa Nghiêm có một nhóm từ rất chân xác là đương xứ tức chân. Chỉ có cái đang là, thiền là giáp mặt với cái đang là và để chúng trôi qua, là cái chân không có cái chân nào khác. Niết bàn là cái đang là luôn luôn mới mẻ cụ thể, sinh động phong phú, chứ không phải là những lý niệm trừu tượng. Triết học Tây Phương từ thời cổ Hy Lạp cho đến hiện đại cứ lai hoai mãi với những duy lý, duy sự, duy danh, duy nghiệm, duy tâm, duy vật, duy linh, và đủ mọi thứ dụng trên đời này, không bao giờ nói được cái thực tại toàn diện. Thành tựu cao nhất mà cũng là thất bại tột cùng là dẫn chao đến vực thẳm tuyệt lộ này, hố thẳm không bao giờ vượt qua này, mà đại biểu bi tráng nhất của nó là mạt ta, Heidegger. Heidegger với những tác phẩm vô thể và hữu thể, hữu thể và thời gian, không bao giờ diễn đạt được cái đang là. Rồi chính Heidegger đã im lặng mênh mông trước nụ cười của Đức Phật. Triết học Tây Phương không hiểu nổi nụ cười của Đức Phật.